chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, gần đây, báo Reader's Digest đã mở cuộc thăm dò ý kiến của 4.000 người sinh sống tại 19 quốc gia ở Âu Châu để chọn dân chúng nước nào có tính hài hước nhất. Kết quả cuộc thăm dò, Anh Quốc được chọn là nước có tính hài hước nhất với 30% số phiếu, nước Ý về nhì với 15% số phiếu, nước Pháp và Tây Ban Nha đồng hạng 3 với 7% số phiếu. Theo kết quả một cuộc thống kê khác của hãng du lịch Ocean Village, thì trung bình người Anh cười 14 lần mỗi ngày. Chúng ta không biết sự chính xác của những cuộc thăm dò và thống kê về tính hài hước và vui tươi trong cuộc sống, nhưng tất cả đều công nhận là sự vui mừng giúp cho sức khỏe con người. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 17 câu 22 chép: lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Mặc dầu biết lợi ích của tấm lòng vui mừng, nhưng trong cuộc sống đầy lo âu, chúng ta khó tìm được những giây phút vui tươi và hạnh phúc. Niềm vui trọn vẹn và vĩnh hằng chỉ có được qua sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu, như lời Ngài phán dạy trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 11: ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
Ngài là tình yêu ngát thơm hương hoa, Ngài là dòng sông lắng nghe trong tâm, Ngài là nguồn vui tiếp cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước ân thiên đàng. Đến với Chúa, đời tôi được chở che. Đến với Chúa, lòng anh được nghỉ yên. Đến với Chúa, tội ta được thứ tha. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước ân.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tháng 6 là tháng của những ngày lễ ra trường. Trong gia đình bạn có ai học xong hay là tốt nghiệp năm nay không? Dù là tốt nghiệp đại học hay trung học, ra trường với một việc làm trong tay hay không? Trong cuộc đời của người học sinh và sinh viên, ngày ra trường có lẽ là ngày vui hơn cả. Vui chẳng những vì những gánh nặng bài vở không còn, nhưng cũng vui vì mình đã thành đạt một điều gì đó và đem lại niềm hãnh diện cho gia đình và người thân yêu. Trong những dịp lễ ra trường, người ta thường chú ý đến bài diễn văn chính, thường là của một nhân vật đặc biệt hay nổi tiếng đã thành công ở đời. Bài diễn văn này thường có tính cách khích lệ hay là thách thức những người sắp bước vào đời với những nghề nghiệp hay là công tác đang chờ đợi họ. Những bài diễn văn này thường rất hay, nhưng trong thực tế hay là khi va chạm với thực tế thì người ta mới biết rõ là có thể áp dụng được những điều đó hay không. Trong các tiệm sách, chúng ta thường thấy xuất hiện những quyển sách với những tựa đề tương tự như "Đây là điều người ta chưa từng dạy bạn ở đại học" hay là "Đây là điều thầy giáo chưa bao giờ nói với bạn trong môn quản trị xí nghiệp", vân vân. Những quyển sách đó cho thấy rằng có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giữa những gì chúng ta học ở trường và thực tế ở đời. Tất cả những điều này chỉ có thể học trong kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng lâu sẽ giúp chúng ta học được càng nhiều, và kinh nghiệm lắm khi chính là những thất bại, những lầm lỗi của mình. Tôi không biết đây là lần đầu tiên hay là đã nhiều lần bạn nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành và câu chuyện phúc âm này. Nhưng dù là lần đầu tiên hay là đã nhiều lần, cũng có một điểm tương tự giữa những gì bạn nghe và những gì bạn thực hành. Phúc âm hay đạo của Chúa không phải là lý thuyết, nhưng là một cái gì chúng ta thực hành trong đời sống mỗi ngày. Niềm tin nơi Chúa cứu thế không phải là phần tôn giáo điểm trang cho đời sống, hay chỉ là một phần của đời sống, nhưng là tất cả đời sống. Niềm tin nơi Chúa cứu thế quyết định mọi hướng đi, mọi việc làm của chúng ta. Niềm tin nơi Chúa cứu thế là một phần của đời sống, là lý tưởng của đời sống. Như đã nói trong một câu chuyện trước đây, đời người có ba quyết định quan trọng. Đó là chọn cho mình một niềm tin, một lý tưởng sống và một người bạn đời. Lý tưởng sống hay người bạn đời và tất cả những quyết định khác đều dựa vào quyết định đầu tiên, đó là quyết định cho vấn đề niềm tin, quyết định chọn ai làm chủ đời mình. Những gì chúng tôi nói trong chương trình này không phải là lý thuyết suông, nhưng là những nguyên tắc sống đã thành sự thật trong đời sống của nhiều người. Trong các tuần trước, quý vị đã nghe lời chứng của những người đã gặp Chúa, đã đối diện với Chúa Giê-xu, đời sống đã được thay đổi và họ đã sống mỗi ngày như thế nào. Đây không phải là chuyện viển vông xa vời, nhưng là điều có thật, chúng ta áp dụng mỗi ngày trong đời sống. Ai cũng công nhận rằng sống ở đất nước này chúng ta không thiếu gì cả. Nhưng điều chúng ta thiếu và cần có đó là đức tin, là niềm tin để hướng dẫn, để dìu dắt cuộc đời của chúng ta. Trên đời này có nhiều niềm tin, có nhiều lý tưởng để sống, nhưng chúng ta phải lựa chọn, phải quyết định. Hai chữ phúc âm hay tin vui, tin mừng, tin lành cho thấy rằng niềm tin nơi Chúa cứu thế đem lại niềm vui, bình an và thỏa lòng cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. Niềm tin đó sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi quyết định, lớn hay nhỏ. Nó sẽ giúp ta trong việc đối xử với vợ chồng, con cái, những người thân yêu trong gia đình, với bạn bè và những người chung quanh trong sở làm, nơi trường học, vân vân. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu không giới hạn nơi mái giáo đường trong ngày Chúa Nhật, hay là trong những lễ lạc và bổn phận tôn giáo, nhưng là một nếp sống, một đường lối sống. Sinh ra ở đời, có những điều ta có thể quyết định lựa chọn được, nhưng cũng có những điều nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Việc chúng ta hiện diện trên cõi đời này chẳng hạn là điều chính chúng ta không thể quyết định được. Tôi có mặt trên trần gian này, tôi sống, đó là điều tôi không thể lựa chọn. Chỉ một sự kiện đó cũng đủ cho thấy có một quyền năng, có một sức mạnh lớn hơn ở trên chúng ta, ta không thể phủ nhận. Và chẳng những việc ta ra đời, việc ta từ giã cõi đời này cũng vậy. Có ai trong chúng ta biết được khi nào mình sẽ lìa đời không? Sự sống, hơi thở và tất cả những gì ta có vì vậy không đến tự ta, nhưng từ đấng tạo hóa chí cao mà chúng ta đã không tôn thờ. Trái lại, con người chúng ta đã thờ tạo vật thay vì tạo hóa. Sự sống, hơi thở, cuộc đời của chúng ta không kiểm soát được. Nhưng Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta cao quý hơn muôn vật mọi loài. Đó là Ngài đã ban cho chúng ta lý trí để suy xét, ý chí để quyết định và lương tâm để biết phân biệt điều lành về điều dữ. Con người chúng ta có thể sử dụng trí óc của mình để phân biệt, để lựa chọn và quyết định. Vốn mang bản tính tội lỗi, con người đã lựa chọn và quyết định theo ý riêng, theo con đường riêng của mình, con đường phản loạn và chống lại Thiên Chúa, phủ nhận hay gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Thiên Chúa là nguồn sống, ban cho chúng ta sự sống, chẳng những sự sống thân xác nhưng cả sự sống tâm linh. Vì vậy, khi xa lìa Thiên Chúa, chúng ta là những con người chết, không có sự sống của Thiên Chúa và không có ánh sáng của Thiên Chúa để soi đường dẫn lối. Thiên Chúa đã nhiều lần, nhiều cách, qua vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên, qua những sứ giả của Ngài, qua dòng lịch sử, để kêu gọi con người quay lại với Ngài. Nhưng con người vẫn tiếp tục xa lìa Thiên Chúa. Cho đến cuối cùng, Thiên Chúa phải đến với con người trong hình hài thể xác của một con người, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu chẳng những đến để con người có thể biết về Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng đã đến để mang hình phạt thế cho con người tội lỗi, để chuộc tội cho con người, đem con người trở lại với Thiên Chúa. Đó là phúc âm. Đó là giải quyết vấn đề tận gốc rễ, vì vấn đề là mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi phải bị hình phạt, và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu hình phạt thế cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin, chỉ cần tiếp nhận, thì mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa được nối kết trở lại. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống, biết được hướng đi cho đời sống, và tất cả mọi vấn đề khác sẽ theo đó được giải quyết. Đó là lý thuyết phúc âm. Nhưng lý thuyết sẽ không ích lợi gì nếu chúng ta không thực hành, không áp dụng cho mình. Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều ta không thể quyết định hay kiểm soát. Đó là sự sống, hơi thở, cuộc đời của chúng ta trên trần gian này. Nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta những điều chúng ta có thể sử dụng và phải sử dụng đúng. Đó là suy nghĩ, đó là quyết định, đó là chọn cho mình một hướng đi, một con đường. Mỗi chúng ta có quyền tự do để lựa chọn con đường và hướng đi cho mình. Nhưng một khi đã lựa chọn, ta không thể thay đổi kết quả hay là hậu quả của điều mà mình đã quyết định. Tin mừng hay phúc âm đến với quý vị hôm nay để cho quý vị thấy rằng có một áp dụng thực tế giữa những gì chúng ta tin và đời sống hàng ngày. Chúng tôi đã kinh nghiệm điều này cho chính mình và ước mong quý vị cũng có một kinh nghiệm tương tự để tận hưởng đời sống Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Bạn đang sống, nhưng sống như thế nào? Sống một đời sung sướng, thỏa mãn hay đang kéo lê cuộc sống trên trần gian này? Niềm tin nào và ai đang hướng dẫn cuộc đời của bạn? Hãy cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu tha thứ tội lỗi cho bạn và mời Ngài và làm chủ cuộc đời của bạn. Bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống sung mãn mà Chúa đã hứa ban, vì đó chính là mục đích của Chúa khi Ngài đến trong thế gian này.
Jehovah, Cha yêu thương, chan dắt linh hồn. Chúa cho con thỏa lòng mong ước. Đồng cỏ xanh Cha cho con yên nghỉ an bình. Chúa đưa con ra nơi dòng nước trong lành. Hồn được tươi mới luôn. Chúa dắt dìu đường con đến nơi công bình. Vì có danh Ngài, khi con qua chúng nguy nan hay khi kề bên cõi chết, chẳng sợ hãi chi, lòng được an thái luôn. Chúa Cha là người chăn dắt linh hồn, chẳng khiếp sợ vì Ngài luôn ở với con. Cây trường trong tay Chúa an ủi cõi lòng, Ngài làm cho tim con không nao núng kinh hoàng. Trước mắt con dẫu bao nhiêu kẻ thù hung hãn, dầu cao quý Chúa sức lai láng trên đầu, chén con luôn luôn tràn đầy, chén con luôn đầy. Này là cao quý đến muôn đời, đến muôn đời. Giê-hô-va Cha yêu thương chăn dắt linh hồn, Chúa cho con thỏa lòng mong đồng cỏ xanh Cha cho con yên nghỉ an bình. Chúa đưa con ra nơi dòng nước trong lành. Chúa đưa con ra nơi dòng suối.
Chúa là đấng chăn giữ tôi, nhạc và lời, Lưu Hữu, do Lưu Hữu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý khán giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý khán giả thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng ta thường nghe các bà vợ than phiền là chồng mình chẳng bao giờ để lộ tình cảm, ngoại trừ những lúc nóng giận. Còn ngoài ra, vợ con ít khi nào biết các ông buồn hay vui, lo lắng, sợ hãi hay sung sướng, thỏa nguyện. Có những ông chồng chẳng bao giờ biểu lộ tình thương đối với người trong gia đình, dù là đối với vợ con, là những người gần với các ông hơn hết. Câu mà nhiều người con thường nói là: tôi biết cha tôi thương tôi, nhưng ông không bao giờ nói với tôi lời yêu thương. Lúc nào ông cũng nghiêm nghị, lạnh lùng. Tôi cũng thương cha, nhưng ít khi nào dám đến gần nói chuyện với cha. Người thì nói: tôi thương cha tôi lắm, nhưng không dám nói ra vì không biết ông sẽ phản ứng như thế nào. Tại sao với mẹ chúng ta cảm nhận được tình thương và sự gần gũi, còn với cha, hầu hết chúng ta đều sợ, không dám đến gần, dù biết là cha cũng thương mình? Lý do là vì người mẹ thường bày tỏ tình thương cách dễ dàng, tự nhiên. Trong khi đó, cha, đặc biệt là những người cha trong các thế hệ trước, ít khi nào có cử chỉ hay lời nói bày tỏ lòng thương yêu đối với vợ con. Suốt bao nhiêu thế hệ qua, không những trong văn hóa của người Việt chúng ta, mà trong nhiều văn hóa trên thế giới, người ta thường quan niệm rằng làm cha thì phải nghiêm khắc, cứng rắn, khô khan, phải nghiêm nghị để con cái nể sợ và người trong gia đình kính trọng. Vì quan niệm đó mà các ông ít khi nào để lộ tình cảm hay cảm xúc của mình, ngoại trừ cảm xúc bực bội và giận dữ. Chính vì thế mà các ông thường dễ xa cách với vợ con, không có mối quan hệ thân thương, gần gũi với người trong gia đình, là những người trông mong nhận được tình thương của các ông. Khi nói về cảm xúc của các ông cha, tiến sĩ Norman Wright viết: có thể nói một trong những công tác quan trọng của người cha đối với con, cũng là công tác thường bị quên lãng, là giúp con nhận ra cảm xúc của mình và bày tỏ cho người chung quanh biết. Thật ra các ông cha lắm khi cũng không nhận ra cảm xúc của chính mình và cũng không biết biểu lộ những cảm xúc đó như thế nào. Nếu ông cha nào có thể giúp con trai nhận biết những cảm xúc của mình và biết cách bày tỏ những cảm xúc đó khi các em còn nhỏ, là các ông đã cho con một món quà quý, vì nó sẽ giúp các em phát triển thành một người quân bình. Khi con trai bắt đầu biết nói, tức là vào khoảng 2-3 tuổi, là lúc người cha cần ở gần trò chuyện với con, chỉ cho con thấy những cảm xúc buồn, lo, sợ hãi có nghĩa là gì, và con nên làm gì trước những cảm xúc đó. Đây là lúc chúng ta có thể giúp con hiểu những cảm xúc khác nhau và giúp con biết nên biểu lộ những cảm xúc đó thế nào cho thích hợp. Chúng ta thường nghe cha mẹ, nhất là các ông cha, bảo con trai phải làm ngơ hoặc bỏ qua những cảm xúc của mình. Chẳng hạn như khi các em té đau, cha nói: con trai phải anh hùng, té như vậy có đau gì đâu. Khi các em buồn và khóc, chúng ta thường bảo: con trai không có khóc, nước mắt là của đàn bà con gái, mình là đàn ông con trai không có khóc. Khi chúng ta nói với các em những lời như thế, là hàm ý rằng đàn ông con trai không được có cảm xúc. Có cảm xúc là ủy mị, yếu đuối. Làm con trai thì phải mạnh, phải can đảm, không sợ, không lo, không buồn. Vì sự dạy dỗ đó, hầu hết các em trai lớn lên không bày tỏ cảm xúc, cũng không biểu lộ tình cảm đối với người chung quanh. Khi có gia đình, các em trở thành những người chồng, người cha không biết bày tỏ tình thương yêu, trìu mến đối với vợ, không biết ôm ấp vỗ về con cái hay nói những lời yêu thương ngọt ngào với con. Người con trai cần cha giúp các em đụng đến phần tình cảm của mình. Dù đã có mẹ chấp nhận và thông cảm với cảm xúc của các em, nhưng các em cũng cần được cha chấp nhận cách rõ ràng. Vì các em trai thường muốn giống cha, muốn làm những gì cha cho phép. Người cha có thể giúp con nhận biết cảm xúc của mình bằng cách chú ý lắng nghe khi con chia sẻ những chuyện buồn vui. Nghe và thông cảm, chứ không nên nói, chuyện đó có gì đáng buồn đâu, trong đời con còn nhiều chuyện buồn hơn nữa. Nhiều người khi thấy con khóc vì một chuyện nhỏ nhặt, thì thường nói, khóc làm gì uổng nước mắt vậy, để dành nước mắt đó mai mốt khóc cha khóc mẹ. Nếu cha mẹ nói với con trai những lời như thế, các em sẽ hiểu rằng biểu lộ cảm xúc cách tự nhiên là điều không được chấp nhận. Vì thế, các em sẽ thu vào cái vỏ của mình, che giấu tất cả tình cảm cũng như cảm xúc, và sống như những con người khô khan, không có tình cảm, không biểu lộ cảm xúc của mình, mà cũng không thông cảm với cảm xúc của người khác. Khi đứa con trai buồn vì một chuyện gì, người cha có thể giúp con sống thật với chính mình bằng cách cho phép con buồn, không ngăn cản hay xem thường chuyện buồn của con. Người cha cũng cần nói cho con biết là cảm xúc buồn đó rồi sẽ hết, vì không ai giận, buồn hay lo sợ mãi mãi. Người cha cũng có thể nói với con là ba cũng có lúc buồn, cũng có lúc sợ như vậy, nên ba hiểu, ba thông cảm với con. Thường thường các ông cha chỉ biểu lộ sự giận dữ, bực dọc hay bất bình, nên con cái cảm thấy như đó là những cảm xúc duy nhất mà cha mình có. Và các em cũng chỉ quen biểu lộ những cảm xúc mạnh mẽ đó mà thôi. Khi người cha nói cho con biết rằng mình cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc lo sợ, và từng hồi từng lúc biểu lộ những cảm xúc đó cách tự nhiên, rõ ràng, sẽ giúp đứa con nhìn thấy cha mình là con người toàn diện, bình thường, có nhiều tình cảm, chứ không phải chỉ là người nóng nảy, giận dữ, hung tợn. Một thanh niên nọ mô tả cha của anh như sau. Cha tôi giống như một quyển sách mở ra cho mọi người đọc. Khi có cảm xúc gì trong lòng là ông bày tỏ ra ngay, vì thế anh em chúng tôi không phải đoán. Nếu ông đang buồn, lo, đang giận, sợ hay đang vui vẻ, thích thú một điều gì, anh em chúng tôi biết ngay. Cách cha bày tỏ cảm xúc dạy chúng tôi rằng mình là con người bằng xương bằng thịt, dù nam hay nữ cũng có cảm xúc và được phép biểu lộ những cảm xúc đó mà không sợ người chung quanh cười chê. Một người con trai khác nói về cha của anh như sau. Cha tôi thường biểu lộ cảm xúc qua hành động, nhưng hơn thế nữa, ông nói ra cho chúng tôi biết. Khi cha tôi nổi giận, ông nói thật là ông đang giận, nhưng ông không đổ lỗi cho người khác. Ông không nói là vì chúng tôi mà ông giận, nhưng nhận rằng tính ông dễ giận. Tôi cũng nhiều lần thấy cha tôi khóc, chẳng hạn như khi bà nội tôi qua đời, khi mẹ tôi bất ngờ ngã bệnh. Cha tôi không che giấu cảm xúc của mình. Tôi thích nhất là khi nghe cha nói, hôm nay ba vui quá, ba cảm thấy niềm vui của Chúa tràn đầy trong lòng. Hoặc khi ông nói, ba cảm tạ Chúa đã hướng dẫn ba cách đặc biệt trong công việc này. Ba tôi là người ít nói, nhưng ông không ngại nói lên cảm xúc của mình. Tôi thấy gần gũi với ông làm sao. Tôi cảm tạ Chúa cho tôi có một người cha cởi mở như thế. Một người con trai khác chia sẻ cảm nghĩ về cha như vậy. Cha tôi thường biểu lộ cảm xúc bằng nhiều cách khác nhau. Khi vui, mặt ông hớn hở, rạng rỡ. Khi buồn, ông yên lặng không nói. Khi có chuyện lo lắng, thì ông lăng xăng làm chuyện này chuyện kia. Nhưng tôi không quên được khi ông nói với tôi. Con trai của ba thương con lắm. Chúa đã ban phước cho ba cách đặc biệt từ khi con chào đời. Thưa quý vị có biểu lộ những tình cảm vui buồn của mình và nói với con cái những lời ngọt ngào, yêu thương như vậy không? Các con của quý vị, đặc biệt là những đứa con trai, đang mong chờ được nghe, được thấy tình thương của cha biểu lộ qua hành động và lời nói. Chúng ta hãy yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Khi Đức Chúa Trời yêu con người, Ngài đã bày tỏ tình yêu đó cách cụ thể, rõ ràng. Thánh Kinh dạy như sau. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Theo Thi Giăng thứ nhất, chương 4, câu 9. Thưa quý vị, chúng tôi chia sẻ những điều này để chúng ta thấy tình cảm của người chồng, người cha trong gia đình có ảnh hưởng mạnh mẽ trên niềm vui của vợ con, đặc biệt là ảnh hưởng trên nếp sống tình cảm của con trai sau này. Ước mong rằng những điều chúng tôi trình bày sẽ giúp quý vị nhìn thấy vị trí quan trọng của mình trong cuộc đời con cái, đặc biệt là trong sự phát triển và trưởng thành của những đứa con trai mà Chúa đã ban cho quý vị. Câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cầu xin Chúa ban phước tràn đầy trên quý vị và gia đình. Kính chào tạm biệt quý vị.
Dâng lòng con yêu mến Chúa, chọn đời vâng theo ý Chúa, bước theo Cha. Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết, thấy trên thập giá. Giờ con dâng tiếng hát về tình yêu bát ngát của Chúa trên cao. Đời con như đã mất mà Ngài đưa tay dẫn dắt đem con về. Chúa con nguyện bước theo chân Ngài.
Trình bày ca khúc Dàn Lòng, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Chịu Khổ do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao cơ đốc nhân phải chịu khổ? Câu hỏi này dường như đưa ra một nghịch lý của cơ đốc giáo. Vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, luôn ban phước cho các con cái của Ngài, được sung sướng, được hạnh phúc, được may mắn và được hưởng mọi sự tốt lành mà Ngài sắm sẵn cho họ. Như vậy, tại sao cơ đốc nhân phải chịu khổ, phải bị bắt bớ, bị tù đày, bị bách hại trong cuộc sống bởi những kẻ chống đối? Đức Chúa Giêsu thường được gọi là thống khổ nhân. Các môn đệ của Ngài cũng đã chịu khổ như Ngài trong đời sống của họ. Kẻ thì bị giết và đóng đinh trên cây thập tự, người thì bị đánh đập và bị đuổi bắt từ thành này qua thành kia, vân vân. Dường như có một sự mâu thuẫn trong vấn đề này. Như vậy, chịu khổ có ý nghĩa gì và chúng ta học được bài học gì qua sự chịu khổ? Muốn hiểu rõ vấn đề này, chúng ta nên tìm hiểu về đời sống của Thánh Gióp trong Kinh Thánh theo sách Gióp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 như sau. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Sa-tăng cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tăng rằng: "Ngươi ở đâu đến?" Sa-tăng thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó." Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tăng rằng: "Ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ." Sa-tăng thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: "Lấy gia đền gia, phàm vật chi một người có tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt." Đức Giê-hô-va phán với Sa-tăng rằng: "Kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người." Sa-tăng bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hạ Gióp, một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng: "Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi." Người đáp lại rằng: "Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao?" Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Kính thưa quý vị thính giả, cuộc đời của Thánh Gióp được chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, Thánh Gióp được Đức Chúa Trời khen như là một người trọn vẹn, ngay thẳng, lánh khỏi điều ác và kính sợ Đức Chúa Trời. Ông được Chúa ban phước rất nhiều. Về tài sản, ông có 7.000 con chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Về gia đình, ông có 7 con trai và 3 con gái, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Ông thường cầu nguyện cho các con của mình để xin Chúa tha tội và gìn giữ chúng trong sự trong sạch và yêu mến Ngài. Tóm lại, ông được Chúa ban phước trong mọi công việc của mình và được coi là lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thử thách và chịu khổ nạn. Sa-tăng như sư tử nóng đi rình mò chung quanh chúng ta và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8. Trước hết, Gióp bị hành hại về vật chất. Các bầy bò, bầy chiên đều chết hết trong một ngày. 7 con trai và 3 con gái của ông cũng bị chết vì tai nạn. Rốt lại, chỉ trong một ngày mà ông trở nên người nghèo nàn khốn nạn hơn hết. Nhưng trong mọi sự xảy ra đó, Gióp không phạm tội hoặc oán trách Chúa, nhưng ông vẫn trung thành với Ngài, một lòng một dạ yêu mến Chúa. Ông nói: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Gióp đoạn 1 câu 21. Kế đến, Sa-tan muốn hành hại thể xác của ông để ông sẽ phỉ báng Chúa. Ông bị một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu, đến nỗi ông phải lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Người vợ của ông thấy tình trạng đau đớn của chồng mà buồn giận Đức Chúa Trời và nói: Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Trong tình hình nguy hiểm này, thật là khó để Gióp giữ vững đức tin. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, ông đã lấy một quyết định dứt khoát với Sa-tan và với vợ mình mà rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Thật là họa vô đơn chí, qua hai sự thử thách quá lớn lao này mà Gióp vẫn trung kiên với Đức Chúa Trời và vẫn giữ sự thánh khiết trong lời nói đối với Ngài. Thật là một gương chịu khổ cho chúng ta là các cơ đốc nhân để noi theo. Nhiều khi sự khổ nạn xảy đến là chúng ta phàn nàn, oán trách Chúa và thường đặt ra nhiều câu hỏi tại sao. Lời Chúa dạy, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma đoạn 8 câu 28. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phục hồi. Sau cơn thử thách, Chúa ban phước lại cho Gióp gấp đôi. Trước kia, ông có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái. Bây giờ là 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái, nghĩa là gấp đôi số gia súc ông có. Chúa lại còn đền bù về con cái vẫn như số cũ, 7 con trai và 3 cô con gái xinh đẹp nhất vùng. Gióp đã trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh, nên đã được Chúa khen thưởng như là người trọn vẹn và ngay thẳng. Nhờ đó, ông đắc thắng được mọi sự cám dỗ thử thách và được Chúa chúc phước lành trong cuộc đời đến đời cháu chích của mình. Kính thưa quý vị thính giả, sự chịu khổ vì danh Đức Chúa Trời đem chúng ta đến gần với Ngài. Thật vậy, khi gian nan thử thách xảy đến, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là hãy mau mau chạy đến với Chúa để xin Ngài thương xót chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi cơn hiểm nguy của cuộc đời, vì chỉ có Ngài là đấng có quyền ban phước hoặc giáng tai họa. Nhưng trong mọi sự đó, Ngài dạy dỗ chúng ta để chúng ta được lớn lên trong Ngài và sống gần Ngài hơn. Lời Chúa phán: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Gia Cơ đoạn 1 câu 2 và 3. Sau cơn mưa trời lại nắng, sau khi sóng gió ba đào thì biển bình yên trở lại, thì đó là lúc chúng ta nhận được phước của Chúa, vì Ngài không để sự thử thách quá sức của chúng ta, nhưng trong mọi sự, Ngài có mở một cánh cửa để chúng ta ra khỏi. Đức Chúa Giê-xu phán: Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Matthew đoạn 5 câu 11 và 12. Muốn thật hết lòng. Amen.
Đã biết bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ.
sống âm thầm. Nào ai biết tôi đang lầm than, mỗi khi đêm về dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua trên muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Biết bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ, tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than, mỗi khi đêm về dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua trên muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây, hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống v.v. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này
thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc, vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết, hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật trong năm mới 2003 và suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Lòng tôi yêu mến Chúa, bèn lòng yêu Chúa không phai. Dù đường đời trông gai, nguyện son sắt đi theo Ngài. Dù xa tăng cám dỗ, lòng tôi đâu dám đứng sai. Trọn đời theo Giêsu, dù khó khăn không thay rời. Biển khơi dần bão tố, ngàn muôn lớp sóng vô sầu. Vượt qua chung bóng chiến, dù cho nước mắt rơi màu. Lòng thêm yêu mến Chúa, vì Ngài đã mến yêu tôi. Ngài hằng đi bên tôi, mỗi bước gian nan trong đời. Chúng bóng
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 996. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 996 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Biển khơi dâng bão tố, ngàn muôn ngàn sóng xô dao. Ngược qua chung bóng chết, dù cho nước mắt rơi mau. Lòng thêm yêu mến Chúa, vì Ngài đã mến yêu tôi. Ngài hằng đi bên tôi, mỗi bước gian nan trong đời. Dù đường đời trông